cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Người lính già xa quê hương, nghe trong tim đêm ngày trăn trở. Nhớ quá một thời chinh chiến gian lao, nhớ phút hiên ngang đi vào binh lửa, sắt thép trong tay đang đối diện.
Chương trình SBS Nhạc cuối tuần xin chào quý thính giả. Thưa quý vị, giọng ca vừa rồi là của nam ca sĩ hải ngoại Duy Trường. Giọng ca Duy Trường mới nổi vào những năm đầu 2000 và mang nhiều thiện cảm với khán thính giả hải ngoại. Nam ca sĩ Duy Trường tên thật là Trần Quốc Dũng, quê tại Đồng Tháp. Năm 1993, Duy Trường cùng gia đình sang định cư tại Oklahoma. Sau đó, anh sang quận Cam, Nam California để học nhạc với cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Nguồn gốc cái tên Duy Trường sau này chính là tên ghép của hai người thầy mà anh cảm mến là Duy Khánh và Nhật Trường. Mặc dù anh cho biết không có cơ hội được theo học thầy Nhật Trường. Năm 2000, Duy Trường được Trung tâm Thúy Nga mời hát với Quỳnh Dung bài Ai Khổ Vì Ai trong chương trình Paris by Night 86. Tuy nhiên, tên tuổi anh bắt đầu được khán giả chú ý khi anh hát bài Người Lính Già Xa Quê Hương với Khánh Hoàng trong Paris by Night 96. Đây là nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nhật Ngân để ca ngợi các cựu quân nhân lớn tuổi của Việt Nam Cộng Hòa sau bao năm chịu cảnh tù tội của Cộng sản, mới được sang định cư tại Hoa Kỳ vào các năm của thập niên 90. Tuy nhiên, lòng họ vẫn không quên đồng đội cũ, mà trong đó có những người đã yên nghỉ vĩnh viễn. Từ đó đến hết năm 2013, Duy Trường chính thức là ca sĩ độc quyền cho Trung tâm Thúy Nga và xuất hiện đều đặn trong các chương trình Paris by Night của hãng này. Vào năm 2015, Duy Trường có trở về Việt Nam phát hành album Thất Tình, đánh dấu sự hoạt động nghệ thuật của mình tại Việt Nam. Tối 3 tháng 6 vừa rồi, Duy Trường vừa tổ chức đám cưới của mình tại Sài Gòn. Vợ Duy Trường sinh năm 1985, hiện đang là quản lý một nhà hàng ở Sài Gòn. Được biết, cả hai quen nhau được một năm thông qua lời giới thiệu của Duy Hân, cũng là bạn trai của MC Kỳ Duyên. Duy Trường kể, anh và bạn gái đồng cảm với nhau trong công việc. Anh từng kinh doanh nhà hàng ở Mỹ nhưng gặp thất bại. Khi về nước, anh được bạn gái động viên sát cánh trong công việc. Ca sĩ chia sẻ, vợ anh dịu dàng, chu toàn cho gia đình của hai bên. Những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, anh luôn nhờ cô tư vấn và khuyên nhủ. Nhiều đàn anh đồng nghiệp như danh ca Thái Châu, ca sĩ Quang Lê, Ánh Linh, doanh nhân Duy Hân cũng đến góp mặt tại lễ cưới của Duy Trường. Chúc phúc cho nam ca sĩ Duy Trường và mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đã mang tên tuổi của giọng ca này đến gần hơn với khán giả hải ngoại, Người Lính Già Xa Quê Hương.
Nhớ những đêm mưa quân hành đất đỏ, nay quá xa xăm đường về thăm thẳm, nửa đời ngậm ngùi mang kiếp thầm.
Here is jukebox.
Quý vị đang quay trở lại với SBS Nhạc cuối tuần cùng Khánh Uyên. Thưa quý vị, tuần vừa rồi chúng ta đã cùng xoay bánh xe thời gian, ôm lại kỷ niệm cùng các nhóm nhạc quốc tế đình đám vào những năm 90. Trong những cái tên thời đó, Boyzone là một nhóm nhạc thăng trầm sau lần tan rã rồi tái hợp. Nhưng những thành công họ đạt được cùng các ca khúc huyền thoại như No Matter What, Works, Picture of You, Key to My Heart, Every Day I Love You vẫn làm người ta nghĩ về Boyzone ở một vị trí rất đặc biệt. Sẽ không nói quá khi cho rằng chẳng có nhóm boy bands nào của Á Nhĩ Lan thành công hơn Boyzone ở mức độ thị trường. Và sẽ cũng rất lâu nữa mới xuất hiện được một Boyzone thứ hai với thời hoàng kim của những boy band đã tắt thực sự. chúng giờ chỉ còn le lói như một thứ ánh sáng hắt lại như một hoài niệm. Và trong những hoài niệm vàng vọt ấy, người ta vẫn nhận ra Boyzone. Boyzone là nhóm nhạc nổi tiếng ở Ái Nhĩ Lan vào thập niên 1990, gồm 5 thành viên Ronan Keating, Stephen Gately, Mikey Graham, Shane Lynch và Keith Duffy. Đây là ban nhạc đã thu được những thành công lớn ở Vương quốc Anh, Ái Nhĩ Lan cùng nhiều quốc gia khác tại châu Âu và châu Á. Boyzone có 6 single đứng đầu bảng xếp hạng Anh quốc và 9 single đứng đầu bảng xếp hạng của Ái Nhĩ Lan, với 18 trên 20 single lọt vào top 2 của bảng xếp hạng tại Anh. Nhóm có 4 album lọt vào top 1 bảng xếp hạng Anh quốc, với 20 triệu đĩa nhạc được bán trong năm 2009.
It's a touch when I feel bad. It's a smile when I get mad. All the little things I had. Every day I love you.
Làn sóng boy band một thời xuất hiện như nấm, nhưng để ghi lại dấu ấn của mình thì không thấy nhiều tên tuổi. Boyzone được nhớ vì họ khác biệt. Boyzone thành lập năm 1993 với trọng trách trở thành một nhóm nhạc Take That của Ái Nhĩ Lan. Trong năm 1993 và đầu 94, nhóm biểu diễn chủ yếu trong quán rượu và câu lạc bộ, cho đến khi họ gặp gỡ hãng đĩa Polygram và chính thức ký hợp đồng vào năm 1994. Tháng 10 năm đó, họ tung đĩa đơn Love Me For A Reason và lập tức làm nổ tung các bảng xếp hạng. Đĩa đơn này cũng nằm trong các đĩa đơn của những boy band bán chạy nhất nước Anh. Và trong thập niên 1990, Ronan Keating và Stephen Gately là hai cái tên được yêu thích nhất của Boyzone, cũng như được xem là hạt nhân cho thành công của nhóm. Ngày 21 tháng 11 năm 1994, Boyzone phát hành album đầu tay Said and Done và ngay lập tức đứng vị trí số 1 tại Ái Nhĩ Lan và Anh quốc. Ngày 23 tháng 5 năm 1998, Boyzone phát hành album thứ 3, cũng là album thành công nhất của nhóm mang tên Where We Belong, hiện diện vị trí quán quân tại rất nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Rất nhiều ca khúc trong album này hiện vẫn được phát ở các đài phát thanh và trong những album tuyển chọn của các hãng đĩa danh tiếng. Tuy nhiên, tháng 6 1999, Stephen Gately đã tuyên bố mình đồng tính. Sự thật này không những khiến danh tiếng của Boyzone giảm sút, mà cuộc sống riêng của Stephen Gately cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Chỉ chưa đầy một năm sau khi Stephen Gately thừa nhận giới tính của mình, nhóm Boyzone tuyên bố giải tán. Năm tháng 11, 2007, trong một chương trình đặc biệt của BBC, Ronan Keating tuyên bố Boyzone sẽ tái hợp và sau đó là những tour diễn và ra album mới. Năm 2009, Stephen Gately qua đời ở độ tuổi 33. Tháng 3 2010, album Brother được phát hành để tưởng nhớ Stephen Gately. Các tour diễn vẫn tiếp tục. Họ cũng tuyên bố nhóm sẽ không bao giờ tan rã nữa. Năm 2013, họ ra album mới và đi tour diễn kỷ niệm 20 năm thành lập của mình. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2011, ông bầu Louis Walsh lên tờ Hit tuyên bố Boyzone nên giải tán bởi họ chỉ còn là cái bóng cho hào quang của mình. Có nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân chính là Gately đã qua đời, mảnh ghép quan trọng của nhóm không còn. Thêm nữa, dạo gần đó Boyzone đi tour ế ẩm, không còn nhiều người háo hức như cách đây 2 năm, mà Louis Walsh là ông bầu quan trọng nhất của nhóm. Không có ông thì Boyzone sẽ rất lao đao. Đáp lại, Boyzone tuyên bố không bao giờ có chuyện giải tán. Điều này làm nhớ câu chuyện của hơn một thập niên trước. Và năm 2018 tới, Boyzone sẽ kỷ niệm 25 năm thành lập của mình. Đây là cột mốc mà các thành viên còn lại của ban nhạc như Ronan Keating, Keith Duffy và Mikey Graham cũng như Shane Lynch vô cùng tự hào. Thông tin này được Boyzone tuyên bố trên trang Instagram của họ. Nhóm nhạc còn viết thêm: tuy nhiên, từ nay tới năm 2018 còn khá dài, và nếu người hâm mộ không thể chờ đợi được đến khi Boyzone chính thức lưu diễn, thì các bạn có thể đón xem một số màn diễn riêng biệt của ban nhạc ở Anh vào cuối mùa hè này. Hết trích dẫn. Hồi tháng trước, trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình Lauren của ITV, Shane Lynch cũng ám chỉ đến sự tái hợp của ban nhạc rằng Boyzone đã qua chặng đường 25 năm. Chúng tôi không thể bỏ qua cột mốc này và tôi luôn yêu quý các thành viên trong ban nhạc. Tôi thích được ở bên họ, làm đủ thứ việc. Hết trích dẫn. Theo đó, các thành viên Boyzone hiện đang trong quá trình cân nhắc và chuẩn bị cho sự trở lại lần này. Dù đó là gì đi chăng nữa, một album hay một tour diễn hoành tráng với màn tái hiện những bản hit từng làm nên tên tuổi của nhóm cũng sẽ là điều mà rất nhiều khán giả mong chờ. Và bây giờ, trong khi chờ đợi sự trở lại của Boyzone cho dự án mới nhất, chúng ta hãy cùng lắng nghe lại ca khúc được xem là đã trở thành cột mốc đáng nhớ nhất với tất cả thành viên trong nhóm. Đó là lúc đỉnh cao trong sự nghiệp, sau đó là bên bờ tan rã và cũng trở thành tình yêu cuối cùng mà cả nhóm đã dành cho nhau khi còn đầy đủ các thành viên. Ca khúc No Matter What.
No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know our love forever. I know no matter what, if only tears were laughter, if only night was day, if only prayers were answered, then we would hear God say. No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true.
Thưa quý vị, đối với người ca sĩ, giọng hát và khả năng nghe, cảm thụ âm thanh là yếu tố rất cần thiết cho sự nghiệp và thành công của họ. Vậy mà câu chuyện kém may mắn xảy ra cho cô gái được xem là nữ hoàng nhạc trẻ Nhật Bản, Ayumi Hamasaki, đang gây xôn xao trong giới âm nhạc Nhật khi cô xác nhận mình sắp mất hoàn toàn khả năng nghe. Trang Straits Times của Nhật Bản đưa tin, Ayumi chia sẻ rằng cô đang đối mặt với việc mất thính lực ở cả hai tai. Điều này đồng nghĩa với việc nữ ca sĩ sẽ bị điếc hoàn toàn sau gần 20 năm trong nghề. Ayumi tâm sự đã không thể nghe bằng tay trái từ năm 2008. Điều tồi tệ xảy ra khi tai còn lại bắt đầu yếu dần. Nữ ca sĩ thường xuyên bị nôn mửa và mệt mỏi ngay trước tour diễn gần đây. Cô nói, kết quả kiểm tra cho thấy tai phải đã làm việc quá nhiều để bù đắp lại sự thiếu hụt của tai còn lại. Khả năng nghe vì thế yếu đi rất nhanh. Hết trích dẫn. Ayumi hiện giờ không thể đi thăng bằng trên một đường thẳng như trước. Cô thường phải ngồi hàng giờ trong nhà vệ sinh vì những cơn chóng mặt buồn nôn. Nữ ca sĩ cho biết, tôi thường xuyên bị tình trạng chóng mặt đến mức tồi tệ. Thậm chí tôi không thể đi trên một đường thẳng và còn nôn mửa trong phòng vệ sinh trong khi đang tập ở studio. Hết trích dẫn. Trên thực tế, Ayumi Hamasaki đã phát hiện tai trái của mình bị điếc kể từ năm 2008. Nhưng dần dần trong thời gian gần đây, cô nhận ra tai phải của mình thính lực yếu dần đi. Cô buồn bã chia sẻ với báo rằng, tôi tự hỏi rất nhiều lần bản thân sẽ làm ca sĩ như thế nào với đôi tai hoàn toàn mất đi thính lực. Tôi thực sự chìm trong bóng tối và bế tắc. Hết trích dẫn. Tuy nhiên, cô quyết định sẽ luôn luôn biểu diễn và không từ bỏ nghiệp ca hát. Cô nói, sân khấu là nơi tôi thuộc về. Đây là nơi duy nhất khiến tôi cảm giác mình được tồn tại. Tôi không còn biết những thứ gì khác. Hết trích dẫn. Ayumi Hamasaki sinh năm 1978 tại Nhật Bản. Cô được mệnh danh là nữ hoàng nhạc trẻ xứ Phù Tang. Về đời tư, Ayumi khá ồn ào khi có tới 2 lần kết hôn. Người chồng thứ hai là một người Mỹ làm trong ngành y khoa. Anh kém cô 10 tuổi. Họ tổ chức lễ cưới vào năm 2014. Năm 2016, báo chí Nhật Bản đưa tin hôn nhân của Ayumi đổ vỡ. Vâng, thưa quý vị, từ vị trí ca sĩ hạng A, bán ra hơn 50 triệu đĩa nhạc trong suốt sự nghiệp của mình và luôn nằm ở vị trí ca sĩ solo đắt show nhất, cùng ảnh hưởng lớn cho nền nhạc trẻ Nhật suốt thời gian dài. Giờ đây, nữ ca sĩ và người hâm mộ của mình đang phải đối mặt cho những khó khăn lớn phía trước. Chúng ta cùng cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Ayumi và cùng lắng nghe giọng ca của cô qua ca khúc nổi tiếng của mình, No Way To Say. Chúng ta cùng đến tin tức âm nhạc của xứ Kim Chi. Vừa qua, nam ca sĩ đình đám TOP thành viên nhóm Big Bang tại Hàn Quốc bị cáo buộc sử dụng cần sa. Theo cơ quan cảnh sát thành phố Seoul, TOP được cho là đã sử dụng cần sa vào tháng 10/2016. Tuy nhiên, chưa rõ là anh có tiếp tục sử dụng chất gây nghiện này trong thời gian sau đó hay không. Ngoài ra, có thông tin cho rằng TOP đã sử dụng cần sa cùng một bạn nữ tầm 20 tuổi tại nhà của anh ít nhất 3 lần vào tháng 10 năm ngoái. Đây là một thực tập sinh từng có tiền án sử dụng chất gây nghiện nhiều lần. TOP sinh năm 1987, tên thật là Choi Sung-hoon. Ngoài hoạt động trong nhóm Big Bang, anh còn đóng một số phim như I Am Sam, Iris, 19. Năm 2016, anh hợp tác cùng Trương Bá Chi trong Out of Control. Sau khi vụ việc được tiết lộ, nam rapper đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc, khẳng định rằng mình chỉ sử dụng thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, công ty chủ quản YG Entertainment đã thừa nhận hành vi của TOP, gửi lời xin lỗi tới công chúng và nói rằng thành viên Big Bang đang rất hối lỗi về hành vi này của mình. YG Entertainment khẳng định qua lời xin lỗi trước đó rằng TOP đã trải qua các cuộc điều tra từ phía cảnh sát trước khi nhập ngũ. Cơ quan cảnh sát thành phố Seoul cũng đã chuyển giao vụ việc cho phía văn phòng công tố và vụ việc vẫn phải được điều tra thêm. Chính vì vậy, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về mức phạt dành cho TOP. Lúc này, rất nhiều khán giả băn khoăn liệu TOP sẽ phải đối mặt với mức phạt như thế nào sau khi bị kết án. Theo tờ MBN, đối tượng bị kết án sử dụng cần sa trái phép tại Hàn Quốc sẽ phải nhận mức phạt cao nhất là 5 năm tù giam hoặc số tiền 50 triệu won, tương đương với hơn 1 tỷ đồng Việt Nam. Chiều ngày 1 tháng 6, trưởng nhóm Big Bang G-Dragon đã xuất hiện tại sân bay quốc tế Gimpo sau sự việc của TOP. Qua vụ việc lần này, G-Dragon cũng là người chịu áp lực rất lớn từ dư luận, bởi trong quá khứ anh đã từng dính phải scandal sử dụng chất gây nghiện. Scandal của TOP được cho là có ảnh hưởng không tốt đến sự trở lại lần này của G-Dragon. Cũng theo cảnh sát Hàn Quốc, Yang, nhà tạo mẫu của công ty YG Entertainment, đồng thời là bạn thân của nhóm Big Bang, cũng đã bị bắt giữ vì sử dụng cocaine ở Los Angeles, Mỹ vào tháng 4/2014. Và sử dụng cần sa ở Tokyo hồi tháng 3/2016. Siêu sao rap BSY cũng từng thừa nhận mình sử dụng cần sa sau khi phát hành album đầu tiên hồi năm 2001. Sau đó, BSY đã bị cấm xuất hiện trên truyền hình, nhưng BSY đã giành lại được lòng tin của khán giả khi một phóng viên nhìn thấy anh trong một trận giải của World Cup 2002 và đề nghị anh hát một ca khúc cho một chương trình. Giờ đây, BSY đã trở thành biểu tượng của làng nhạc pop Hàn Quốc với thành công vang dội của Gangnam Style và người ta dường như đã quên đi quá khứ của anh. Nhiều người đang hy vọng TOP cũng sẽ thoát được bóng đen của ma túy giống như G-Dragon và BSY. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với một ca khúc nổi tiếng của nhóm Big Bang, ca khúc Bang Bang Bang. Đến với yêu cầu của khán giả tuần này.
Chào mọi người ạ. Mình giới thiệu mình tên là Long ha. Mình ở Melbourne cũng được 4 năm rồi. Thì hôm nay mình xin phép gọi điện chương trình. Mình xin nhờ chương trình phát mình bài hát Tình Thôi Xót Xa của ca sĩ Hồng Nhung ha. Bài này là một trong những bài tiếng Việt mà mình nghe rất là thích từ nhỏ đến giờ rồi. Thi thoảng thì mình vẫn cứ ngâm nga bài hát này hoài à. Nên mình cũng rất thích bài hát này.
Vừa rồi cũng đã trôi về những giờ phút cuối cùng của chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Khánh Uyên và Nhạc Cuối Tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị có một tuần mới nhiều niềm vui và hiệu quả trong công việc. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.